Con nói tiếp, nếu ông quyết chấp.
Dạ, kính bạch trên thầy, con xin đọc tiếp. Nếu ông quyết chấp giác quan suy xét phân biệt làm tâm, thì khi rời các trần sắc thanh hương vị xuất pháp, tâm ấy phải riêng có toàn tánh hay biết.
Đức Phật, Ngài lui từ từ, trên thì Ngài quyết định rắn rồi. Cái ấy không phải tâm ông, đã sai rồi. Cái suy nghĩ không phải tâm ông. Thế nhưng mà đến đây thì Phật bảo, nếu mà ông quyết chấp thì phải có điều kiện. À, nếu mà ông quyết chấp thì cũng được, nhưng mà phải có điều kiện. Rồi dưới Phật lại nói, ta không cấm ông nhận cái suy nghĩ làm tâm, nhưng mà ta khuyên ông phải tinh vi suy xét. Đấy, thế là Phật cũng lui. Tại sao Phật lại lui như thế? Trên Phật quyết định, nó không là vọng, nó là tưởng đến, chính nó làm ông mê lầm, suy nghĩ sai lầm, không phải tâm ông. Thế giờ đây Phật lại từ từ Phật lùi bước. Nếu ông quyết chấp thì cũng được, nhưng mà phải có điều kiện. Rồi dưới Phật nói minh bạch, ta không cấm ông nhận cái suy nghĩ lầm tâm, nhưng mà nó vẫn có chữ nhưng ở đằng sau. Đấy, thế thì chúng ta để ý cái chỗ đó. Bởi vì làm sao? Bởi vì như ban nãy, như hôm qua sư chú đã nói đấy, cái dụng, cái tâm suy nghĩ của chúng mình là cái công dụng, còn cái căn bản bồ đề là cái bản thể. Cái bản thể thì bao giờ cũng đúng, nhưng mà cái công dụng thì có khi đúng, có khi sai. Chúng ta đã dùng sai, chứ không phải lỗi ở cái tâm mình, mà tại mình dùng sai, mình đi đường mê. Thế thì cái tâm, cái bọn tâm nó chính là cái công dụng của cái chân tánh. Nhưng mà chúng ta cái dùng mà chúng ta lại dùng sai. Cho nên đây, nếu ông quyết chấp nó là tâm thì cũng được, nhưng mà ông đừng có dùng sai, ông đừng có mê lầm. Đấy, phải có cái điều kiện là buông hết cái vô minh thì dĩ nhiên. Thì dĩ nhiên cái vọng tâm chính là cái chân tâm, nhưng mà nó đi sai, thì ông phải buông hết cái vô minh, buông hết cái lầm mê, là ông trở về cái chân tánh, thì ông công dụng là phải đúng. Thế nhưng bây giờ con nhận nghĩa từng câu đi. Nếu ông quyết chấp, cứ theo đúng chữ đúng nghĩa ở đây mà nhận. Để bây giờ con cho thí dụ cho chị em ta hiểu nghĩa cái câu này. Thế bây giờ con đang thấy là con dùng cái nhẫn thức. Con đang nghe là con dùng cái nhĩ thức. Đây, con đang thấy cái âm thanh, đang nghe cái âm thanh, đang thấy cái sắc tướng. Đó là con dùng cái sắc và cái thanh. Thế bây giờ nếu ông quyết nhận cái đó là tâm của ông, nếu ông cho là ông thấy thật, thì phải rời cái sắc, rời cái thanh, nhận lấy cái tánh biết thấy. Phải không?
Dạ.
Đấy, cái nhẫn thức nó là công dụng của cái tánh biết, cái tánh bồ đề. Cho nên rằng cái nhẫn thức nó nhận thấy những cái hình sắc đấy. Thế bây giờ rời những cái hình sắc ra, chỉ còn cái tánh thấy thôi. Vậy thì có phải nó là căn bản bồ đề không?
Dạ phải ạ.
Thế cái âm thanh cũng thế. Bây giờ các con đang nghe đây, các con nghe thấy tiếng thầy nói. Bây giờ buông cái tiếng thầy nói ra, nhận lấy cái tánh nghe của mình. Vậy có phải căn bản bồ đề hay không?
Dạ phải ạ.
Đấy. Thế cho nên cái thức nó là nó sai là ở cái công dụng nó sai, chứ còn thể tánh của nó chính là căn bản Bồ Đề. Ta nói tiếp như hiện nay.
Dạ, kính bạch trên thầy, con xin đọc tiếp. Như hiện nay ông Vân nghe pháp âm của tôi, đó là nhân tiếng mà có phân biệt.
Buông cái âm thanh ra thì còn cái gì? Bây giờ con đang nghe tiếng thầy nói đây, nhận ngay bây giờ đi. Bây giờ con đang nghe cái tiếng của thầy đang nói, phải không?
Dạ.
Thế bây giờ con đừng nhận cái, con buông cái âm thanh của thầy ra thì còn lại cái gì?
Dạ, cái tánh nghe.
Thế thế đấy, cái cách tánh nghe đó, đó là căn bản Bồ Đề. Thế. Đó là cho thí dụ. Bây giờ đó là nhận tiếng mà có phân biệt. Bây giờ buông cái âm thanh ra, còn lại cái tánh nghe là căn bản Bồ Đề. Tới đây con nhận chưa?
Dạ, mô Phật kính bạch trên thầy, con nhận rồi ạ.
Ờ, nói tiếp, dầu cho diệt hết.
Dạ, dầu cho diệt hết thấy nghe hay biết.
U là cái tối, u là bởi vì không có ánh sáng thì gọi là u. Mà nhàn ấy là bởi vì không có động thì nó tĩnh, cho nên nhàn. Nghĩa là bịt mắt lại, bịt tai lại, không ngửi, không nếm, không xúc, không xúc với sáu trần nữa, thì bên trong ấy chỉ còn một cái tâm u tối im lặng, phải không?
Dạ.
Cái gọi là cái u nhàn. Thì cái tối tâm im lặng ấy có phải là tâm con không?
Dạ, mô Phật kính bạch trên thầy là không ạ.
Ờ, tại sao con bảo không phải là gọi là tâm mình? Vì cái tâm của mình là tánh giác, tánh biết. Khi có ánh sáng thì nó biết sáng. Khi có tiếng nói thì nó biết động. Bây giờ không có ánh sáng thì nó biết tối. Không có động thì nó biết nhàn tĩnh. Vậy thì cái sáng với cái động là pháp chánh, thì cái tối, cái nhàn tĩnh cũng là pháp chánh. Này, cho nên mà những cái này chỉ là bóng ảnh, bởi vì mình thấy cái bóng, rồi chốc nữa cái ánh sáng nó lại hiện lên, thì là mình thấy sáng. Chốc cái sáng nó tắt đi thì mình lại thấy tối. Đấy là chỉ là cái bóng ảnh nó hiện ở trong thần kinh con mắt mình thôi. Cho nên nó là bóng ảnh pháp chẩn. Thế thì tự sáng động hay tối nhàn chỉ là bóng ảnh pháp chẩn. Còn cái tánh biết của mình ấy, nó vẫn thường trụ tại đó. Còn cái pháp trần bóng ảnh này thì chợt có chợt không, theo duyên mà giải hiện. Đã. Thế cho nên cái tâm của mình là cái tánh giác, tánh biết thường trụ, nó vẫn đứng đấy. Thế rồi khi nào sáng thì nó thấy sáng, khi nào động thì nó thấy động, khi nào không có sáng thì nó thấy tối, khi nào không có động thì nó thấy nhàn tĩnh. Cái tánh thấy của mình, chủ nhân ông đứng đây, mà đừng có lẫn cái tánh của mình với những cái bóng ảnh pháp trần này. Cái đoạn này con nhận nghĩa chưa?
Dạ, mô Phật kính bạch thầy, con nhận rồi.
Giờ chị em có ai ngờ cái gì xin cứ nói. Con nói tiếp.
Không cấm ông nhận suy nghĩ làm tâm.
Vì ông phải tinh vi ở chỗ nào?
Dạ.
Thế nào là ông phải tinh vi suy xét? Cẩn thận, chứ đừng có gà mờ. Đó. Mà cái việc này ông phải cẩn thận, ông phải để ý. Đó. Tinh vi. Ông phải để ý cái gì?
Chính bạch trên thầy là nếu mà rời tiền tiền trần còn tánh phân biệt minh mới thật là tâm ông.
Đấy, cái quan hệ cái chỗ đó. Vậy con nhận ra xem nào. con tinh vi suy xét xem nào. Thợ cái chữ phân biệt lắm. Nhưng mà thật ra cái phân biệt chính là bởi vì mình có giác, có tánh giác, có tánh biết, có tánh bồ đề thì mình mới biết, mới phân biệt. Vậy cái phân biệt thì không phải là cái nguy hiểm, mà nguy hiểm ở cái chỗ mình không tinh vi suy xét. Ấy, nếu mình tinh vi suy xét, thấy cho đúng, biết cho thật, thì việc gì mà sợ. Cái phân biệt ấy chính là cái khả năng của cái tánh bồ đề của mình. Đấy, nó là công dụng. Bây giờ dùng thì mình cứ dùng, chứ đừng có sợ hãi mà bỏ không dùng. Nhưng mà dùng cho đúng. Đó. Cho nên phải tinh vi suy xét. Đấy. Mà đừng để cho mình phải phân biệt cái dụng và cái thể. Thế cho nên đây Ngài Phật dạy chúng mình nhận ra rời tiền trần mà vẫn, nó vẫn giác, nó vẫn biết, thế thì nó là tâm của ông. Đấy, có thế thôi. Thế, khi mà con thích một cái áo đẹp, thế bây giờ rời cái áo đẹp, mình vẫn còn có cái tâm biết. Đó, biết đẹp, cái tâm biết đẹp, thì cái tâm ấy là tâm mình. Rời tiền trần mà mình vẫn có cái tánh phân biệt, tức là vẫn biết, vẫn thấy cái này màu đỏ, cái kia màu xanh. Hễ có ánh sáng thì mình biết là sáng, hễ không có ánh sáng mình biết là tối. Thì cái tánh biết của mình là quan trọng. Còn biết sáng, biết tối thì đó là nhận thức. Còn cái tánh biết là bản thể. Thế cho nên cái nhận thức ấy, khi có sáng nó mới biết sáng, khi có tối nó mới biết tối. Đó là nhận thức. Nó phải có tiền trần nó mới khởi tác dụng. Đó là nhận thức, nhĩ thức. Còn bây giờ không có sáng, không có tối, không có động, không có tĩnh, mình vẫn có cái tánh biết chủ nhân ông độc lập đó. Thế cái tánh biết ấy là căn bản bồ đề. Nó không cần phải mượn cảnh trần, nó vẫn có cái tánh biết độc lập. Thế là chủ nhân. Chị em có điều gì ngờ thì xin cứ lên tiếng. Con nói tiếp.
Dạ, kính bạch trên thầy, con xin nói tiếp. Nếu rời tiền trần tánh phân biệt không còn tự thể, thì đó chỉ là phân biệt bóng ảnh tiền trần.
Tức là thức, nhận thức, nhĩ thức. Tiếp.
Dạ, trần lao là thứ vô thường, một khi biến diệt đi rồi, tâm ông đã diệt theo, vậy còn gì để tu chứng vô sanh pháp nhẫn?
Căn ràng cái đoạn đó.
Dạ.
Trần lao, trần là cái gì? Sắc thanh hương vị xúc pháp. Đấy. Lao là lao dọc, chốc nó hiện lên nhiều thứ lắm, mà mình cứ chạy theo nó là mình bị lao nhọc. Nó là cái thứ, nó hiện rồi nó lại tan đó. Những cái bóng ảnh hão huyền, nó hiện rồi nó tan, cho nên nó vô thường. Thế làm sao lại nói một khi biến diệt đi rồi, tâm ông đã diệt theo, là nói làm sao? Đi. Tâm mà chạy theo ấy là cái thứ tâm nào? Con chỉ nó ra, nó có tên.
Dạ, cái mặt trên thầy là cái thức phân biệt theo cảnh trần.
Tức là cái nhẫn thức, nhĩ thức và cái ý thức. Ở đây mình phải nhận nó có 6 thức cả thầy. Đó. 5 thức ngoài là theo nó biến ra những cảnh trần. Rồi cái ý thức là cái thức thứ 6 đó. Tức là cái trụ sở của nó là cái bộ óc đó. Cái ý thức của mình. Đấy. Cứ theo với cái nhận thức, nhĩ thức mà có bóng ảnh. Thế rồi đến lúc những cái nhẫn thức nó hiện lên cái hình, cái sắc tướng, thế rồi nó tắt luôn, nhưng mà mình vẫn còn nhớ một cái bóng ở trong tâm, gọi là pháp trần. Thế cho nên như bây giờ mình trông thấy cái bông hoa, rồi mình rời cái bông hoa mình đi chỗ khác, nhưng mà mình vẫn nhớ đến cái bông hoa, thì cái bóng ảnh bông hoa nó còn lại ở trong tâm mình ấy, gọi là pháp trần. Thế cái ý thức ấy, nó vẫn duyên vào cái pháp trần ấy, mà nó thấy bông hoa. Thế là cái nhẫn thức ấy, thì thấy thẳng bông hoa, còn cái ý thức ấy, thì cứ duyên vào cái bóng ảnh của bông hoa mà phân biệt. Thế thì chung quy cả cái nhẫn thức lẫn cái ý thức đều phải có cái bông hoa thì mới có. Chứ nếu mà không có bông hoa thì cả cái nhẫn thức cũng không có, mà rồi cái ý thức cũng không có. Thế ở đây cái bông hoa ở đây gọi là trần lao, cũng như bông, cái bông hoa, cái hình ảnh hay là âm thanh, sắc thanh hương vị xúc pháp, cả sáu trần đó, nó là những thứ vô thường. Thế bây giờ thì nó có đấy, có bông hoa thì cô yêu thích cái bông hoa thì gọi là có cái tâm. Nhưng đến ngày mai không có cái bông hoa nữa thì cái tâm yêu thích bông hoa có còn không? Thế đấy, tâm ông đã diệt theo. Cái loại nhẫn thức, ý thức nó cứ theo những cảnh, cảnh ở sáu căn mà nó duyên vào đấy để nó suy nghĩ, nó tính toán. Nhưng bây giờ không còn cảnh nữa, không còn sắc thanh hương vị xúc pháp nữa, thì nó lấy cái gì để nó tính ra, nó hiện hành. Thế cho nên đây, vậy còn gì để tu chứng pháp nhẫn? Tức là đây minh định cho mình biết cái vọng tâm, nó theo những vọng duyên là nó khởi, thì nó lại theo cái vọng duyên mà nó diệt. Vậy thì rõ ràng nó là thứ sanh và diệt, nó thuộc về cái đời sanh diệt. Vậy thì bây giờ mình phải đi tìm, lọc những cái sanh diệt ấy đi, đi tìm ở nơi mình có cái gì thật chủ nhân đó, có cái gì vô lượng thọ, vô sanh bất diệt, có cái gì không? Còn cái tánh bồ đề, cái tánh biết của mình, cái tánh biết ở nơi mắt gọi là thấy, nó có một cái tánh biết, nó không hình không tướng, nó thường trụ, nó ở thân mình, nó ở ngoài thân mình, nó ở khắp pháp giới. Đó, cái tánh biết này nó ở khắp pháp giới gọi vô lượng quang, nó không sanh không diệt gọi là vô lượng thọ. Cái tánh này nó thường trụ, đây cái tánh ấy gọi là căn bản bồ đề. Thế đấy, tức là phân biệt chân vọng, đây Phật chỉ cho mình nhận ở nơi mình cái nào thật và cái nào giả. Thế những cái giả ấy, thì mình buông nó ra, còn cái nào thật ấy, thì mình sống với nó.
Kính bạch thầy, như ở đây nói là như Phật bảo mình tinh vi suy xét đó, là rời tiền trần. Nếu mà rời tiền trần á, còn tánh phân biệt mới thật là tâm ông. Như vậy là ở đây ý Phật muốn mình, mà Phật nhắn là tinh vi suy xét, vậy là ý Phật muốn mình là chỉ có một điều duy nhất là mình rời cái trần thôi, chứ còn không cần phải để ý cái phân biệt, phải không ạ?
Nghĩa là hiện tại bây giờ con đang sống với cái vọng tâm đây, vậy thì con hãy tinh vi suy xét đi.
Dạ.
Đã. Mỗi khi mà con thấy cái áo, con thích một cái áo, thì con hãy tinh vi suy xét đi. Bây giờ không có cái áo này, thì cái tâm ưa thích nó đứng đâu? thì cái tâm ưa thích cái không có. Phải không? Đấy, cái tâm ưa thích là cái ý thức không có. Nhưng ở nơi mình vẫn có một cái tánh biết. Nó không thấy cái áo, nó biết không có cái áo. Nó có cái cây hiện lên, nó biết có cái cây. Ở nơi mình không có cái áo, vẫn có tánh biết. Nhưng mà cái tâm ưa thích ấy, thì phải có cái áo mới có ưa thích. Không có cái áo thì không ưa thích. Cái đấy cái tâm sanh diệt, vọng tâm. Còn cái tánh biết của mình, chủ nhân nó vẫn đứng đấy.
Cho nên chủ yếu là mình rời trần
đấy,
chính.
Cứ tinh vi suy xét mà nhận ra mình.